This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị Tấn xin thân ái kính chào quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của Tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vị Tấn. Và hiện giờ thì như quý vị cũng biết là Tiến sĩ Trương Minh Ẩn đang là thị trưởng của thành phố Hạ Tầm với nhiệm kỳ 2. Và quý vị có thể gửi những câu hỏi thắc mắc về chương trình qua số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. 817-899-4110 với những câu hỏi thắc mắc mà quý vị gặp phải hàng ngày. Và quý vị nhớ là gọi vào thì sẽ được trả lời trực tiếp, còn hơn là quý vị để message ở trong cái office của anh Trương Minh Ẩn thì có lẽ là nhiều người gọi cho nên sẽ phần trả lời sẽ chậm hơn. Và tốt hết là quý vị gửi vào trong chương trình thì sẽ được trả lời ngay. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trong chương trình hôm nay. Anh có khỏe không ạ?
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả đài 600 AM và xin chào Vũ Tấn. Khỏe thì mỗi ngày nó già hơn một buổi, 24 tiếng đồng hồ. Thành ra khỏe thì vẫn đi đứng, mới vừa đi họp vừa về xong, ngồi chưa ăn được gì hết thì tới chương trình này.
Dạ vâng. Như
quá
vậy thì
cách.
Anh mà anh còn nói mạnh dạn, anh còn đi tới đi lui, họp tới lui được là khỏe đó anh. Chứ còn mà nói mà họp mà ngồi họp là thấy mệt á.
Hoặc là thấy hình mà đăng lên báo là mệt lắm.
Chúng tôi đang trong phần đầu của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và thưa với quý vị là chúng tôi vẫn nhận điện thoại của quý thính giả trong chương trình. Không có, nếu như không có ai thì chúng tôi sẽ nói chuyện về vấn đề thời sự cũng như tin tức ở trong ngày.
Xin tắt đi đâu đi.
Dạ. Thưa quý vị, như quý vị cũng biết là trong thời gian vừa qua mà chúng ta nói về thời sự xí nha. Và như anh có theo dõi cái khê của các anh chàng, cái anh teenager mà trong cái kỳ mà anh bắn chết mấy người trong cái đợt biểu tình vừa rồi đó anh. Cái khê nó đang on ở trong tòa án đó.
Yeah.
Anh có theo dõi cái phần đó, anh có theo dõi cái câu chuyện đó không anh?
Dạ không. Vì Tấn như biết cho đồng bào biết thì tôi... tôi đã không qua TV nữa.
Thì... cái khê này á, tòa án nó đang có giống như là bộ thẩm đoàn rồi bên phía bên này bên kia đó thì họ đã có những cái bằng chứng rất là giống như là rất là rõ ràng.
Diệp Tấn nói cái vụ mà trong quốc hội đó phải không?
Dạ không anh, cái vấn đề 6 tháng 1 không nói là cái cậu trẻ mà dưới 18 tuổi mà bắn chết anh Khao, anh chàng này dưới 18 tuổi anh trong cái cuộc biểu tình. Trong cái cuộc mà giống như là Black Lives Matter đó, là ảnh đi ra rồi ảnh bị mấy người kia vật, ảnh té xuống đường rồi ảnh mới cái video mới nhất á là cái chú bé này đó, boy này đó bị vật, bị rượt ngã và có những cái tiếng kêu là giết nó đi đó. Là nó anh ta té xuống đường rồi anh ta mới đứng dậy quay người lại và anh ta bắn. Thì
tôi nhớ rồi. Yeah.
Anh nhớ cái khê đó không?
Nhớ rồi.
Bây giờ cái khê đó đó, bây giờ cũng cả nước cũng đang theo dõi và hiện bây giờ bộ thẩm đoàn đang giống như đang bị áp lực về vấn đề mà kỳ thị đó anh. Yeah. Nếu mà xử trắng án cho cái cậu này đó, thì bộ thẩm đoàn đang bị áp lực từ một phía nào đó mình không biết. Nhưng mà cái băng, những cái video mà chưa từng thấy bao giờ đó, thì đã được chiếu lên, đã được show lên trong cái bộ thẩm đoàn và theo như cái nhìn của những người mà họ dành về luật súng và luật defense đó, như anh đó. Anh có thể theo dõi lại những cái review, những cái recorder đang phát lại đó anh. Thì chắc chắn là anh chàng này sẽ được tha bổng, chú bé này, tại vì defense anh. Tại vì nhiều người rượt anh ta với cái ba lô và trong ban đêm nữa mà kêu giết nó đi. Thì đương nhiên với một cái người mà đừng có nói là một đứa trẻ, một cái người bình thường mà nghe cái câu đó thôi là mình cầm được cái gì mình chọi cái đó anh. Dạ, bao nhiêu rồi. Người rượt mình mà. Và cậu bé này cầm cái khẩu súng trường đã bắn ngược trở lại và hai người đã bị chết ở trong cái vụ đó và một vài người bị thương. Thì cái case đó, đó nó đã on từ bữa giờ rồi. Nhưng mà kỳ này là cái trial này là cuối cùng. Và hiện bây giờ thì theo như cái khó của bồi thẩm đoàn á, là họ bị có lẽ bị áp lực vì cái phía mà nói là kỳ thị hoặc là một cái gì đó ngầm á, thì họ có thể bị áp lực. Nhưng mà theo Tấn thấy đó thì có lẽ là cậu bé này sẽ được xử trắng án.
Yeah. Tại vì nó sẽ có một số hăm dọa nếu ấy thì bắt đầu biểu tình nổi loạn rồi đấu phá này đó.
Dạ đúng rồi, mà cái case này bây giờ là cái case của anh chàng này bây giờ rất là nhiều người theo dõi anh, rất là nhiều người theo dõi là vì cái đợt đó là cái sự bạo loạn đó làm cho nhiều người ta rất là sợ hãi và nếu như không có sự rượt đuổi rồi có những tiếng la hét là giết nó đi thì có lẽ là không xảy ra chuyện đó mà rượt người ta chạy nữa anh. Được anh chàng này chạy dữ lắm. Chạy và anh té xuống nữa mà.
Mấy cái phim đó mà dạ.
Dạ. Thì còn cái điều thứ hai nữa là cái luật mà về vấn đề biên giới đó anh thấy của ông Biden đó thì rõ ràng là phía bên cánh của ông ta cũng đã kêu trời là bây giờ đó là bao nhiêu di dân lậu đang đi vào trong nước Mỹ mà đi cái vẻ như là công khai luôn. Mà vô trong nước Mỹ rồi đó là không được cảnh sát và những cái người mà có cái thẩm quyền về vấn đề biên giới họ không được quyền bắt mà nếu như không có tội. Và điều này cũng có thể là sẽ là cái điều chấm hết trong cái kỳ bầu cử sắp tới cho đảng Dân Chủ nếu như tình trạng này còn kéo dài. Không biết theo anh thì anh nghĩ sao?
Thì đối với tôi mà tình trạng mà đi qua ồn á thì tất cả các người mà sống ở Nam Mỹ họ sẽ đi đến độ mà qua đây rồi tiểu bang Texas. Nhất là tiểu bang Texas á, là tại vì tiểu bang Texas thì cái border gần thành phố hơn. Còn mấy cái Arizona, rồi New Mexico đi phải một đoạn dài. Vì phải nhớ cái kỳ mà những người mà vượt qua dòng sông mà đi trên sa mạc đó có nhiều khi khát nước chết. Do đó Texas giờ rất là một cái địa điểm nóng hổi. Ở bên San Diego, cái miệt ở bên Nam California cũng vậy thôi. Nhưng mà đa số thì bây giờ á, người ta không biết, tôi thấy tình trạng này sẽ hỗn loạn. Là tại vì trong thành phố tôi từng rồi có hai vụ giết người. Mà hai thanh niên chết là 16 và 17 tuổi. Thì còn nằm trong vòng điều tra không biết vụ gì. Thì gần đây á, tất cả những cái chuyện mà chạy xe lấy đồ.
Nhiều.
Cho đó quý vị nào biết là có một số người qua đây vượt qua biên giới. Tiếng Anh thì cũng không biết. Không có thân nhân giúp đỡ mà họ cần sống thì đương nhiên phải xin lỗi, người ta gọi là bần cùng để sanh đạo tặc thôi, cái chuyện đó bình thường. Do đó quý vị nên cẩn thận, ăn mặc mà quý vị đi có vàng thiệt đồ, hộp sòn thiệt rồi đó, đừng có khoe của, coi chừng bị dịch. Dịch Tấn biết từng rồi tôi đi qua Cali tôi về đó. Dịch Tấn nói hết đi rồi tôi nói chuyện Cali thì Dịch Tấn nghe.
Anh mời anh nói anh, em chỉ có vấn đề mà biên giới với em đang theo dõi cái vụ mà cái anh chàng này, cái cậu bé này.
Anh là tôi cũng sẽ vô coi lại coi.
Dạ.
Tại vì bất mãn tôi cũng coi TV thôi. Đối với tôi qua bên California, sử dụng Orange County. Thì nào là vụ của thị trưởng với nghị viên thành phố Việt Nam rồi đó. Thì đồng bào ra giữa quán ăn mà làm xong nói vậy đó. Vậy sao biết không? Họ giống như kiểu là không có một cái sự nào mà respect những người làm việc như ở bên đó hết. Thì đó là cái đau buồn cho một cái thành phố mà do người Việt Nam làm thị trưởng cũng như là nghị viên thành phố. Đối với địa vị tôi thì tôi được Viện Bảo tàng Việt Nam đi mời đến có buổi họp. Và nếu quý vị nào qua Cali đó, quý vị nên đến Viện Bảo tàng của người Việt Nam ở tại khu Westminster. Ở đây giờ rất đẹp, có những tài liệu mà quý vị không bao giờ thấy. Và sẵn đây á, thì tôi có hứa với anh em trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, tôi sẽ yêu cầu đồng bào thế này, nhất là các anh em cựu chiến binh của Việt Nam, miền Nam Việt Nam. Nếu đã, cái tuổi chúng ta là cái tuổi, xin lỗi, về bên kia thế giới giờ nào không hay. Nếu quý vị có những bộ quân phục có tất cả huy chương hay là bất cứ cái gì quý vị nghĩ rằng sau khi quý vị đi á, con cái quý vị á, nó sẽ gọi người ta lại clean up và dục thùng rác á, quý vị nên cho. Ở hiện tại bây giờ bên đó cái viện bảo tàng nó cũng đã lớn và nó sẽ dời lên một chỗ thiệt là lớn nữa về về tấn.
Yeah.
Do tất cả những anh em để tạo ra đó, thì quý vị á, một lần nữa kêu gọi tất cả quý vị anh em chúng ta lớn tuổi rồi, vài bữa chúng ta đi con cái mà nó không biết cái quý trọng cái đó đó, thì quý vị nên gọi điện thoại cho tôi nói rằng là tôi có cái này tôi muốn gửi cho viện bảo tàng, tôi sẽ gửi, tôi sẽ dùng tiền cước tôi gửi cho để viện bảo tàng càng ngày to lớn, để con cháu chúng ta có được một chỗ để nhìn thấy những cái di tích lịch sử của cha ông.
Cái đó cũng hay anh, ý kiến đó cũng hay quá. Những cái gì
lạ và những cái chẳng hạn như cái cuốn sách mà cái là cái bản giấy viết mà của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông rồi đó, dạ, rồi còn nằm đó hết, ngay cả những cái thẻ bài rất là cũ kỹ mà ví dụ như con em mà mình nói hồi xưa là mỗi người đều có cái đót thác đó, họ biết cái đót thác của Việt Nam giống như thế nào, chứng chỉ tại ngũ, có những của ông tướng Cao Văn Viên đồ này kia rồi, những cái hoặc là những cái bằng cấp nó rất là cũ xa xưa, thì cái viện bảo tàng này tôi thấy anh em Việt Nam chúng ta nên support vô trong website đó, viện bảo tàng quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở tại Westminster, thì quý vị sẽ thấy cái website đó, chúng ta có thể ủng hộ tiền bạc cũng được, 5 đồng 3 đồng gì anh em rất là cần. Đây là do thành lập viện bảo tàng này do một số dược sĩ bác sĩ, thì cái nghề đó cũng có tiền, nhưng mà quý vị biết là building ở bên California mắc lắm, là tiền mà đã có đã bỏ của bỏ công, và nhất là hôm trước đó, Việt Tấn, bữa trước đó, tôi gặp một em mới có là chưa tới 20 tuổi mà cậu ta có thể nói lịch sử cậu học về history ở Việt Nam á, chuyên á, đặc biệt cậu nói nhiều cái mà ngay cả tôi mà còn đứng hững hờ luôn á. Do đó quý vị nên giúp đỡ viện bảo tàng của Việt Nam Cộng Hòa. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị vô trong website đánh là viện bảo tàng Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là quý vị có thể liên lạc với tôi. Nếu quý vị có quần áo từ đôi giày bút show, một cái gì mà liên hệ tới cái ngày mà chúng ta còn bận những bộ đồ lính, đều là giá trị cả, ngay cả có hung thú giữa vợ chồng kết hôn với nhau mà được bộ tổng tham mưu chấp thuận đó, thì đó cũng là những cái tài liệu lịch sử để sau này con mình không biết cái gì nó dục uổng lắm là gì tấn ha.
Dạ vâng, xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình, cho biết tên luôn ạ.
Alo.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên Liên.
Mời cô Liên.
Cho câu hỏi. Dạ, câu hỏi thứ nhất là ranh giới giữa hai nhà đó thường được biểu hiện qua một cái hàng rào. Nay tôi xin hỏi.
Cô bạn có hình hai... như có. Rồi xin mời con tiếp tục con.
Alo.
Dạ dạ mời cô.
À, tôi xin lỗi, ranh giới giữa hai nhà được thường được biểu thị qua một cái hàng rào, và bên cái hàng rào đó của nhà kế bên có hai cái cây thật là to, cách khoảng 1 mét đụng cái hàng rào, và cái cây này nó vươn lên, nó có những cành cao, và cái cành cao trên mái này á nó cứ là đài cho mấy nhà của tôi. Nay tôi xin hỏi có thể giúp tôi phải làm gì?
Ok. À, bà ở thành phố nào vậy?
Dạ, thành phố Gia Lệnh.
Ok, Gia Lệnh. Cái đầu tiên á, bà lên trên Gia Lệnh, nó gọi là Code Enforcement. Tại vì á, đa số thành phố chứ không phải là hết, mỗi thành phố nó có cái luật riêng của nó. Có những thành phố đó thì involve sau cái hàng rào, có những thành phố không involve sau hàng rào, mà hầu như 98% cái chuyện mà mé sau hàng rào thì họ không có involve. Trừ, ok, khi một cái cây người ta trồng nghiêng qua mấy nhà đó thì có insurance, dù mặc dù cái cây hàng xóm nó qua nó đụng làm hư, insurance mình cũng sẽ đền. Nhưng mà đền á, ví dụ như nó chỉ làm hư có 17-18 tấm gói, mà insurance nhà thường thường là đi đắt là 500, có nhiều người mua rẻ, mua cho rẻ hơn chút thì đắt 1.000, do đó nó không đáng giá trị. Cái đầu tiên mà nếu mà bà gặp trở ngại về vấn đề cái cây nghiêng qua đó, qua nói chuyện với người bên kia coi như thế nào. Còn không á, thì có những cái chỗ á, bà có quyền cắt những cái cây nào mà nó xuyên qua hàng rào của bà, tại vì nó đã xâm nhập vô cái phần đất của bà. Nhưng muốn chắc ăn nhất á, thì bà lên trên cái City Hall á, cái chỗ mà xin giấy phép, thí dụ làm thêm nhà này kia rồi đó, rồi lên cho nó hỏi, cái tiếng Mỹ gọi là planning and zoning, hỏi là bây giờ cái nhà kế bên cái cây nó vậy, thì nếu ra lệnh nói câu cái chuyện đó là tôi quý vị giải quyết với nhau, chúng tôi không có làm gì hết. Ở đây nó có cái lợi của giữa HOA và non-HOA, tức là nhà khu nhà qua đó. Thường yeah. thường cái khu nhà qua đó là nó có luật lệ đàng hoàng. Ví dụ cái cây mà tiêm qua nhà người ta đụng đó, bắt buộc phải cắt, đó là cái chuyện riêng. Chính phủ không có liên hệ vô. Còn bây giờ cái ranh giới nhà bà cái cây mà nó sang qua mà nó đụng mấy cái mấy nhà già bà đó, thì cái đầu tiên nếu bà không có khả năng cắt, bà qua hỏi bên kia nói cái cây của ông đã không qua đụng cái mấy nhà của tôi, nếu ông không cắt á, nó có hư hại á, thì nó mất công, mình mất vui đi, tại vì mình là hàng xóm. Nhớ kỹ, không bà con xa không bằng láng giềng gần. Ở gần người nào mình cố tình làm sao mình nhường nhịn để cho mình có một cuộc sống yên bình. Đó là ý kiến của tôi. Nhưng đầu tiên lên City Garden Planning and Zoning, hoặc là gặp cái người mà chiếc xe nó lái xe để chữ code enforcement, tức là những cái mà vi phạm về luật lệ trong thành phố đó, về nhà cửa đó, thì bà gặp người đó hoặc là bà gọi lên đó nói chuyện. Thì ở thành phố ở trên đó thì tôi thấy có nhiều người Việt Nam lắm, bà cứ nói chuyện đi, người ta giúp đỡ bà. Tại vì tôi ngồi đây tôi nói cái luật lệ của City Garden nhiều khi họ thay đổi, ngày hôm qua hôm nay tôi nói thì nó sẽ không có trúng đâu. Ok bà nha. Cái chuyện nó cũng dễ thôi.
Dạ Quang, cho tôi tiếp. Tôi có email qua phone 3 lần nhưng mà họ không trả lời. Tới lần thứ 3 thì họ nói là cái cây đó không có đụng vào mấy nhà của mày. Rồi lần thứ 4 tôi email lần nữa thì họ nói mày muốn làm thì làm, tức là tôi bỏ tiền ra để làm. Như vậy theo như ông, tôi làm có được
okay,
hay không?
Thì bà giữ cái email đó, muốn làm gì làm. Mà thật sự ra đó, đa số cái mọi thành phố nó không can thiệp, mà bà có mà, bây giờ bà có cắt cái cây đó xuyên qua nhà bà, bên đó cũng có quyền nói cái gì hết. Bà hiểu không? Giống như bên California, trồng cái cây đào, cây mít, cây ổi, cây gì cũng cần biết, mà nghiêng qua bên kia là bên kia nó hái trái. Ok? Không,
mà nó có một cái. Dạ đúng. Dạ, nó có một cái là khi tôi hỏi người cắt thì họ nói là khi cắt phải cần leo lên cây của họ. Và nếu leo lên cây của họ thì cắt cũng chỉ từ ranh giới từ hàng rào lên thẳng. Tôi đồng ý.
Chị, nhưng mà đặc biệt, chị ơi, bây giờ cho tớ ngắt lời chị phần này nha. Chị với bên hàng xóm nó có nói chuyện nhau không?
Dạ cũng ít.
Ít nói chuyện, nhưng mà có cãi lộn với nhau bao giờ chưa? Có
dạ không.
Như vậy thì chị cứ qua, rất là dễ chị. Chuyện nó rất là đơn giản, chị chỉ qua bên đó nói là bây giờ cái cây nó qua bên nhà tôi sự hư mấy nhà, bây giờ anh không cắt thì tôi cắt, thì tôi cho người lên cắt thôi. Thì họ cũng đồng ý thôi chị, chứ đâu có gì lớn chuyện.
Dạ không, vậy cũng hơi lo là sợ chị, mình cắt rồi có cái điểm gì đó, rủi cây mà chết, nó bắt đền mình không?
Không, chị đã hỏi người ta rồi mà.
Chẳng hạn như nó email, mày muốn làm gì mày làm. Cái cuộc thứ nhất. Cái thứ hai là chị khi qua nói chuyện đó, chị lấy cái điện thoại, chị nhấn cái recording. Ok, qua nói chuyện chị bỏ túi, chị không cần phải cho người đó biết, chị thâu bằng. Nhưng mà quan trọng cái chỗ này nghe chị không? Nếu cái cây đó mà nó nghiêng qua nhà chị nghĩ rằng gió lớn bão nó có thể sập hư nhà chị hoặc nguy hiểm đó, thì cái chuyện đó chị phải lên thành phố yêu cầu giúp đỡ. Tại vì khi có người yêu cầu giúp đỡ thì tụi code enforcement á, lợi nó thấy cây này nguy hiểm, nó có thể dính dáng vô. Còn ngoài ra cái cây nó thẳng cành chỉ xuyên qua nhà chị thì nó email hoặc là nó nói câu mày muốn làm gì làm. Thì quý vị nhớ kỹ rằng khi cắt á, là không phải cắt nguyên cái cây, thành ra không cần phải leo trên cái cây. Đừng nói tôi câu đó. Cái mấy nhà chị, nhà lầu hay là một tầng?
Dạ một.
Một tầng nó chỉ bắt cái
thang bên là lầu.
Chữ A đó, nó leo lên, nó chỉ cần kim có 2-3 cái. Nếu nhà chị có con, chị làm cái chuyện nó cũng được đó. Nhưng mà nhớ, khi chị mướn cái người cắt đó, chị phải be sure người đó có insurance. Hiểu không? Nếu mà chị ấy còn nếu muốn rẻ đó thì thằng nào cắt cũng được hết. Còn cái chuyện mà mấy nhà chị, mấy nhà trệt có một tầng thôi đó, thì tôi thấy chuyện nó không có gì rắc rối đâu. Chị đụng mấy nhà cắt sơ sơ thôi. Nhưng mà giống như nãy giờ tôi với Dũng Tấn nói, chị qua bên đó nói chuyện đàng hoàng với người ta đi. Bây giờ nó như vậy mà, hoặc là tôi lớn tuổi rồi, ông có thể giúp không? Cầm cái máy điện thoại, nhấn cái thâu băng vô đó để mình làm bằng chứng. Sau này cắt nó nói ở cái cây của tao là đời quý ông cô nội tao để lại, chưa ai đụng tới, tại sao mày không hỏi tao? Thì cái đó đỡ ra tòa rắc rối thôi. Nhưng mà dù có ra tòa chị cũng không có thua đâu, sợ. Ok.
Bây giờ chị cứ qua bên đó chị nói chuyện với người ta thôi. Tấn thấy không có gì lớn chuyện hết chị. Không có gì lớn ha.
Dạ, tôi xin lỗi, câu số 2 cũng ngắn thôi. Tại về cái hàng rào, giữa hai nhà cũng có cái hàng rào. Phần phía trước là theo như chủ cũ nói thì của nhà bên đó. Phần phía sau thì thuộc nhà bên này. Mà cái phía sau thì vô tình nó bị đổ ngã rồi. Thì cái phía sau thuộc phạm vi của tôi theo mà chủ cũ nói. Thì như vậy tôi có quyền sửa chữa hay không? Tại hiện nay đang bị đổ.
Cái chuyện sửa chữa mà chị thường thường á, cái chuyện hàng rào đó, lại một lần nữa, ở South City á, nếu nó thấy sập rồi nó người ta phiền nè, nó có thể ghi tiếng cạch mà còn sửa chữa hay không là chuyện của hai bên. Nếu chị có tiền, chị sửa chữa, cái thằng kia còn cảm ơn chị hơn nữa. Nhưng mà cũng lại một lần nữa, chị qua nói, ok, bây giờ cái hàng rào sập, tôi sẽ làm và ông có đồng ý tụi mình share phần nửa tiền hay không. Còn cái chuyện mà nói là bên chị tự động chị làm, cái thằng kia thưa chị, cái chuyện đó không bao giờ có chuyện xảy ra, nó mừng gần chết luôn. Nhưng mà tôi, khi cái câu chuyện chị nói đây để đồng bào nghe nữa, tôi thấy giữa chị và cái người hàng xóm đó có vẻ không thân thiết lắm. Ở đâu cũng vậy, dù dân tộc nào cũng vậy, mình tìm cách làm bạn người đó để nó có nhiều cái lợi mà ít cái hại lắm. Ok nha.
Dạ, tại hai người cùng đều là người mới mua nhà. Và cái điểm tôi muốn hỏi là
mới mua nhà,
mới
dễ nói chuyện hơn. Ok.
Dạ,
còn ở lâu mà không nói chuyện mới là có cái một khoảng ngăn cách chị. Ok nha. Dạ.
Tớ nghĩ không có gì. Tớ nghĩ không có gì lớn chuyện với cái câu chuyện của chị hết đó. Chị qua nói chuyện với người hàng xóm xong rồi á, thì mình hàng xóm mình chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Mình nói ngọt với người ta thì đương nhiên người ta sẽ ok với mình thôi. Tại vì cái chuyện mình bỏ công mình ra mà. Còn nếu mà họ ok thôi để tôi làm cho thì giờ là thank you thôi, chứ chẳng gì chị phải sợ, không có gì phải phiền hết chị.
Đa số thì chia tiền với nhau chị, ví dụ bên kia cảm thấy nghèo hơn á, họ nói tôi không có khả năng, tôi sẽ chịu 1/3, chị chịu 2/3. Cái đó là cái chuyện của chị. Còn nếu mà chị mà nói rằng chính phủ liên hệ vô sẽ không có chuyện đó đâu. Ok.
Dạ, tôi muốn hỏi chỗ này nè, một cái hàng rào phần phía trước, tức là ABC, từ phần A tới phần B là của nhà bên cạnh, từ phần B tới phần C là nhà bên tôi. Bây giờ cái phần A tới phần B nó bị đổ thì tôi có trách nhiệm không? Hay là hai người cùng xe nhau
không,
cái này?
Chị nói cái chữ lúc, mà phần A, phần B tôi không hiểu, hàng rào.
Dạ, xin lỗi, tôi nói.
Rồi, bây giờ là gì chị ơi, hàng rào đó, thường thường hai bên đó, là bên A, bên C gì cũng không biết, nhưng mà là nó ngăn hai cái nhà đó. Thì nếu mà muốn đẹp hai bên đó, chị nói giờ tôi muốn sửa hàng rào cho đẹp nè, mày có chịu bù bao nhiêu tiền không? Còn nếu mà bên kia nói tôi không có tiền đâu, tôi không làm, thì chị làm á, chị dành cái phần phải bên mình là cái phần đẹp này dành cho mình đó, không tới chị nói thôi. Bây giờ thí dụ bây giờ chị nói người ta không được mà hàng rào sập thì chị cũng phải làm, mà giờ chị không làm luôn thì cứ để hàng rào sập thôi, đâu có sao hết. Giống như là
tôi xin nói gì, tức là cũng hàng rào đó tôi xin góp tiền ra trả, nhưng mà nó có thuộc phạm vi sau này hoàn toàn của tôi không, hay đó cũng chỉ là ranh giới?
Xin lỗi chị nha, khi tôi nghe chị nói là cái đó thuộc về tôi và người bên kia rồi đó, đương nhiên cái hàng rào của chị, thằng kia đóng cái đinh, chị nói ok, hàng rào của tôi anh không được đóng đinh, nhưng mà mấy cái đó là cái chuyện nhỏ nhặt. Chị biết không, mình có căn nhà đó, để tôi nói cho chị nghe, tôi không hiểu chị là ai, nhưng mà chị có vẻ đi theo về vấn đề mà cái hàng rào nhiều quá. Sống với nhau á, nếu chị có khả năng giúp đỡ người bên kia thì nên làm, chứ đừng có nói cái hàng rào này của tôi. Tôi thấy ông liền cái cây đụng hàng rào tôi.
Dạ không, tôi cũng có ý đó, tôi muốn hiểu luật lệ thôi.
Dạ không, ở đây không có luật lệ, chị làm với thằng kia đó, cảm ơn chị nữa. Và nếu mà nó share tiền chị, đó là người tốt, còn nó không share gặp cái thứ cả chấn, thì nếu chị có tiền chị làm. Đừng worry vấn đề hàng rào, ví dụ
tôi sợ cái cả chấn đó, thành ra tôi phải hỏi kỹ.
Bây giờ chị cứ đi qua bên kế bên, chị nói chuyện với người ta bình thường á, là chị có đồ ăn chị đem qua chút xíu cho ăn miếng extra chiên qua. Vậy được rồi, vậy đâu có gì đâu chị. Rồi chị cứ nói chuyện với ta, tao thấy cái hàng rào sập rồi á, mày có muốn sửa không? Còn mày muốn sửa mày có bù tiền không? Hay là để tao làm? Nó nói tao không có tiền thì mình làm. Cũng vui vẻ thôi.
Mày thấy có vẻ họ không muốn tiếp xúc, mình cũng hơi về.
Chị cứ gọi cửa đi, không có sao đâu chị ha. Ba chị, chúc may mắn nha. Quý vị cũng biết là anh Ẩn thì cũng ở Mỹ cũng rất là lâu rồi. Tẩn thì sao ảnh xa. Có điều á là hàng xóm á, quý vị ở là phải, thứ nhất là phải vui vẻ. Chúng ta có thể nhìn một chút, lùi một bước, trời cao đất rộng. Hàng xóm mà cứ gặp nhau là sao sửa soạn móc súng không, là thôi dọn nhà đi. Hoặc là súng bên này chuyển qua bên kia, thôi dọn nhà đi, có ngày chết á. Mà vì những cái câu chuyện rất là nhỏ nhặt.
Dạ. Có nhiều người kỳ trước hỏi câu dự tán biết không? Cái hàng rào tôi bên kia nó đóng cho nên tôi qua nói là không cho được không? Trời ơi, để chi mình có nhà đẹp, cửa đẹp, cái hàng rào nó nằm đó kệ nó. Nhiều khi nó muốn đóng cái đinh cũng kệ nó. Tại vì khi rời quả địa cầu này rồi, cái nhà, cái đất này, quý vị dù là chủ căn nhà, chủ cái hàng rào đi nữa, đây cũng chỉ là cái cõi tạm mà mình ở rồi dài bữa cái nhà này cũng của người khác. Do đó sống vui vẻ, và nhất là cái lợi đối với cặp mắt của cảnh sát, đối cái lợi nhất là cái luôn luôn giống như Việt Văn nói, nhường nhịn cái nhà kế bên để chi. Nhà mình có thằng nào nhảy vô nó gọi cảnh sát giùm. Còn mình ở, mình giống như kiểu là bên tôi, bên người kia, bên kia. Nó thấy thằng nào vô cậy cửa, nó nằm bên kia, nó cười, nó ở cái cho mày đáng đời này kia. Hoặc là nó chơi xấu, biết mình đi vacation, nó lấy mấy cái bịch mà toàn đồ dơ không có liền qua để ai làm gì nó. Trừ khi chị ở nhà có sống vậy khổ lắm vậy Tấn.
Khổ lắm, dạ, mệt lắm, mệt mỏi lắm. Thành ra Tấn nghĩ là cái hàng xóm mà quý vị đang ở đó, là mình nên một câu nhịn chín câu lành, cho dù là nó không có nice với mình, nhưng mà mình lúc nào cũng nice với nó, rồi cuối cùng nó cũng nice lại với mình thôi. Còn chắc nếu chắc. Nếu như quý vị ở cái nhà đó, nghĩ là cái nơi này là nơi mình ở lâu, mà khi về tới nhà tự nhiên nó thấy thằng hàng xóm nó liền miếng rác văng qua bên nhà mình, bắt đầu mình qua mình gõ cửa rầm rầm rầm, tại sao mày liền rác qua nhà tao,
lộn dục rác đi
à hả, thì cái đó nó quý vị nghĩ suy nghĩ lại đi, mình nóng tính lên một chút xíu như vậy, rồi mình nói chuyện với con cái của mình, con cái của mình tự nhiên nó ghét bên đó nữa, rồi lúc một lúc nào đó đó, rồi bên kia nó làm chuyện gì, thằng con nó xách súng qua nó bắn chết người ta nữa, hay là nó đánh người ta nữa, có phải là vì mình muốn nói chuyện lớn tiếng mà mình raise cái voice như vậy, con của mình nó biết là ghét bên kia, thì nó đương nhiên nó phải bên mình rồi, mà cái câu chuyện nhỏ xíu nó sẽ xé ra to vì một miếng rác, vì cái thùng rác. Anh nhớ cái câu chuyện gì mà cái thùng rác mà hai bên bắn nhau ở bên trong farm không anh?
Dạ anh, đúng rồi.
Lâu rồi đó em thấy là hai cha con bắn nhau chết luôn á. Dạ. Vì cái thùng rác thôi.
Như tôi ở ngay cái góc đường vừa tấn xuống nhà thấy rồi phải không? Nó có cái bãi cỏ mé bên hông của tôi cắt á. Nó đi ngang uống bia, nó liền chai bia đầy trong đó. Không biết gì, tại vì tôi Á Đông hay gì, tôi không khe chuyện đó. Nhưng mà được một cái lợi á, là thay vì cái này dục thùng rác tôi lượm để bỏ vô thùng recycle. Thì á, rồi tôi rất là vui vẻ, tôi nói ok cứ liền đi, tôi lượm vô recycle còn hơn là dục rác. Thì mình sống như vậy đó, mình sẽ có một cuộc sống thoải mái. Còn cứ đứng bên đây mà canh cái nhà kế bên, coi nó có làm cái gì không. Rồi kỳ trước cũng có một cái người hỏi, bây giờ tôi làm cái hàng rào này, tôi không muốn nó đụng cái gì cái hàng rào của tôi. Xin lỗi quý vị, tất cả đều là cái cõi tạm cả. Chúng ta ráng sống miễn làm sao vui vẻ, quý vị sống lâu. Quý vị phiền não, quý vị chết mau. Vậy thôi. Đồng ý như Tấn?
Chắc chắn là như vậy. Mà hàng xóm là quan trọng nhất, là chúng ta đừng nên kiếm chuyện, lâu lâu nó đậu xe qua nhà mình chút xíu. Nhất là có nhiều người vô lý lắm. Là ở phía trước nhà đó, Tấn nhắc với quý vị vài hoài à. Cái thùng thơ trước nhà đó, nó không có lóc thì thôi. Mà nó đậu trước cửa nhà mình, mà lâu lâu có khách đậu trước cửa nhà mình. Thì á, bình thường á, con mình đậu vô đó thì cũng được đi. Vì này nó có khách mà. Mình thấy nó đông xe là biết là nhà nó có tiệc. Đứa nào mà nó lịch sự thì nó, ê hôm nay nhà ta có tiệc nha. Còn cái đứa nó bình thường thì nó đậu không có lóc thùng thơ của mình thì cũng không có gì là xảy ra. Khi nào nó đậu đó lâu thì mình lịch sự mình qua nói, ê cái chỗ này trước cửa nhà tao nè, này mày, con tao nó hay đậu xe, mày có thể nhường cho nó đậu được không? Chứ không phải là nó không có quyền đậu nghe quý vị. Chỗ đó là chỗ công cộng mà, nó có quyền đậu. Nó có quyền đậu, mình có quyền gọi cảnh sát.
Dạ. Con ta đi làm về trễ, thành ra nó cứ sợ đậu xa rồi nó đi nguy hiểm, thì nếu mà bạn có thể giúp đỡ là đừng đậu mé bên đây để cho tụi nó về để tôi thấy an lòng hơn.
Mình giống như mình năn nỉ nó, chứ không phải là mình chửi nó đâu ha. Chửi nó đậu rồi mình làm gì nó.
Có nhiều người cứ nghĩ lộn cái này, ở trước cửa nhà tôi là không ai được đậu, cái đó là sai nhau. Trừ khi nghe thùng thơ thôi, hoặc là nó đậu cái đít mà ve qua vô cái đường gara mình mà nhiều quá đó.
Driveway của mình dạ.
Mà gọi nó không trả lời, kêu xe kéo, chụp hình trước khi xe kéo xe đó.
Dạ, có nhiều người cứ khó chịu với ta. Dạ đúng rồi. Mà hàng xóm chung quanh nhà mình là mình cần phải là friend hết, good friend hết. Gặp là say hello, lâu lâu mình em còn nói, lâu lâu gặp mấy ông Mỹ già chung quanh nhà em nói, mày cần tao nửa đêm mày cứ qua gõ cửa. Số điện thoại của tao này mày cứ thét tao ra tao giúp
nghe
mày.
Nghe là nó mừng thấy mẹ rồi.
Dạ, giờ nào cũng được, mày cần khiêng cái gì, cần hép gì là tao khiêng cho mày, mày đừng có lo, đừng có ngại. Yeah yeah, thank you, cảm ơn. Mình nói vòng vòng như vậy đó, nó nói mình nice. À, là còn Còn vấn đề hàng rào nè, em làm cái hàng rào, rồi cái kế bên đó, cái bà đó là bà đó người da đen nha, mà một mình ở cái nhà cũng to lắm á, mà nói bây giờ cái hàng rào làm gì mày có hép tao không? Nó nói nó không có tiền, một mình mà ở nhà to lắm mà không có tiền. Thì em nói ok như vậy tao làm hàng rào nha. Nó nói ok. Thì em làm, nó nói nếu mà làm hàng rào có thể sẽ bị chết cỏ, nhiều khi cái người làm bước qua này kia, nó nói ok nó cho. Thì lúc đó em làm một mình em luôn. Tới lúc mình làm xong á, nó thấy cái mặt trước á, thì mình làm ngang mà anh, cái mặt trước mình làm đẹp mà bên của nó xấu quá, có cái mặt hàng rào mà quay ra ngoài đường á anh. Cái nó mới nói bây giờ tao muốn làm cái mặt trước như được không. Em mới kêu cái người thợ đó là, mày nói chuyện với người thợ này nè, là họ làm mặt trước bao nhiêu tiền, thì nó chịu tiền bỏ ra chút xíu bề ngang xíu để nó làm cái mặt trước cho nó đẹp giống mình thôi, chứ ngang không là của mình hết. Anh thấy không, có nhiều khi á thấy nó giàu vậy chứ nó cũng không chịu hép mình đâu, nhưng mà mình vẫn vui vẻ, mình vẫn ok, rồi cũng xong thôi. Lâu lâu nó gặp, nói ê tao thấy tao hôm qua có thằng gai đó nó hay đi qua lại nhà mày, hay là mình nói nó tao thấy có thằng nó hay lảng vảng nhà mày, mình lịch sự mình nói qua nói lại như vậy, đó là hàng xóm. Còn mà nếu mà mình cứ hở ra là mình muốn gầm gừ với nó không, hay là mình là bắt lỗi
tài ba với nhau
đó, là cái thứ đó phiền lắm. Cho nên đó, cái chữ mà an cư lạc nghiệp nhiều khi nó cũng nằm ở trong cái phần đó nữa anh. Tức là cái nơi mà hàng xóm của mình nó còn yên ổn á, mình đi làm ăn về mình vui vẻ, gặp say hello. Còn cái đằng này á, cái chỗ mà hàng xóm mình nó cà chớn á, về tới nhà gặp mặt đó là mình hầm hầm rồi nha. Thấy nó phơi quần áo hay gì nó máng lên hàng rào của mình đó, nó phơi cái gì mà nó máng.
bắt đầu là có chuyện
nổi rồi. Cơn thịnh nộ lên đó là bắt
à,
đầu
con xa không bằng láng giềng gần, câu nó hay hơn.
Cho nên quý vị nhớ nghe, hàng xóm nó có làm gì mình cũng phải nhịn, nhịn chút không sao hết trơn á, ngoại trừ là nó đừng lấy tiền của vị hay nó cướp của vị thôi, chứ còn bình thường nó làm gì hay là gì đó mình cứ nhe răng ra mình cười là xong, nhịn chút xíu cũng đâu sao đâu. Nhất là quý vị có con trai á, là khoảng 17, 16, 17, 18 tuổi đó, quý vị càng có cái sự mà phẫn nộ với hàng xóm, hay là có cái sự mà giống như là ganh ghét với hàng xóm đó, con cái của mình nó nhìn thấy nhưng mà nó binh mình coi chừng nó làm chuyện bậy nữa, phải không anh? Em nói cái điều đó anh có đồng ý với em không? Tại nó dân mà nó nói ba mình, ồ thằng này nó ăn hiếp ba mình lắm nè, tao ghét nó, bữa nào nó xỉn xỉn lên hay nó đang chơi thuốc hay gì nó chết mình luôn đó. Nó làm bậy là chết mình luôn đó. Mình phải bán nhà luôn á. Vâng, chúng tôi xin được trở lại quý vị trong phần 2. Xin quý vị đừng rời máy. Rồi. Và mình trở lại trong phần 2 thưa anh. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đàn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại trong phần 2 và qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và trong phần 2 quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào như thường lệ với số điện thoại quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi vào trong chương trình. Và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trong phần 2 trở lại.
Chào quý vị thính giả và Việt Tấn trong phần 2.
Dạ thưa anh, thì trong tháng 1 tới tháng 9 tới bây giờ cái luật được đeo súng, và theo em được thấy search làm cái research là cái tội phạm, cái về vấn đề phạm tội ở trong vùng trong tiểu bang Texas, ở những cái vùng biên giới thì có những cái vấn đề mà có liên quan đến trộm cắp và ăn trộm xe, nhất là ăn trộm về những cái bô những cái ống
Ông
bô xe đó, thì hiện giờ nó cũng đang lộng hành vấn đề đó. Và cái vấn đề mà tội phạm giết người bằng súng đó thì lại giảm.
Là thì, tại vì ai cũng có súng hết.
Thì đó, thì điều này á nó đi ngược lại với những cái lời mà những cái lời mà giống như là của Đảng Dân Chủ nói đó, là vì cái luật súng đó, thì nhiều người đeo súng thì sẽ nhiều người chết. Nhưng mà cái vấn đề mà xảy ra hàng ngày mà có vấn đề bắn giết nhau đó thì với một triệu khê ngày xưa đó, chưa có cái luật súng ở Texas đó, thì mình nói cho nó là nó có là 10.000 khê có liên quan đến súng. Giống như trong cái vùng đó là bao nhiêu triệu người đó, 10.000 khê có liên quan đến súng. Thì bây giờ cái này nó giảm đi 30%. Chỉ có liên quan đến trộm cắp với này kia giật dọc thôi, chứ không có liên quan đến súng và giết người.
Yeah.
Thì điều này chứng tỏ là hiện bây giờ cái luật đeo súng không cần license này đó đã làm cho tụi mà tội phạm thường nó sợ. Và bây giờ cái tình trạng mà đập lại mà gõ cửa người ta mà cầm vũ khí mà đứng mà ngay cái cửa xe người ta mà đập vô, bây giờ đâu dám anh.
Dạ. Sẽ không có tình trạng đó, tại vì giống như trong thành phố tôi từ September 1 tới bây giờ đó, thì cái tình trạng mà dính dáng về vấn đề súng nó giảm xuống. Mà ăn cắp xe thì ăn cắp ba cái đồ đó, tại vì mình nói đây thì có nhiều người nói chưa chắc là, tại vì cái người mà vượt qua hàng rào đó họ về đây lên cả Dallas, và nhất là Dallas Fort Worth là cái chỗ mà rộng lớn hiện tại bây giờ, thì như thành phố tôi đã thấy bắt đầu hai bên đường xe đậu chặt hết rồi. Tức là có nhiều lúc một chiếc xe chạy qua mà múa một chiếc khác chen vô để qua mặt không được.
Yeah,
do đó thấy đó là một cái sự thay đổi rất là lớn.
Bây giờ những cái đường đi mà bình thường Tấn chạy 6 giờ đó là 30 phút, thì bây giờ phải chạy 1 tiếng là lý do đường rất là chật, nhất là ở những cái khu có nhiều người. Tấn mình bây giờ mình không nói mình kỳ thị, mà những cái khu có nhiều người mễ đó, như là những cái con đường như ở đây Tấn nói đơn giản nè, cái đường First nè. Ngày xưa quý vị đi cái đường đó đó, nó cũng traffic nhưng mà không đến nỗi dễ sợ. Và ngay bây giờ đó, mỗi một căn nhà như vậy đó mà cho mướn đó, quý vị phải chuẩn bị tinh thần là 13-14 gia đình nó dồn nhau vô nó ở đó. Xe đậu chật cứng hết chung quanh. Và đường đi đó thì xe cộ đầy hết, tới giờ là traffic đầy hết. Bây giờ đi ở Dallas bây giờ kẹt xe cũng ghê gớm lắm anh. Thành ra không biết ở khu thành phố của anh sao ạ?
Dạ đúng. Ở Dallas Fort Worth nhất là đường 183, 121, mấy đường lớn 20, 30 rồi đó lúc trước á. Ví dụ như ngay ngày thứ bảy á, mình thấy nó còn trống, mà từ gần một tháng nay tôi thấy là thay đổi, là ngay cả thứ bảy chủ nhật xe nó vẫn đông.
Dạ đúng.
Và hơn nữa đây, như vậy Tấn biết á, tôi gặp hai anh lái Uber chở tôi đi tới lui, ông nói câu như thế này: tụi em trước sau cũng phải về Texas, tụi em chán cái tiểu bang này lắm. Thì đó là mới gặp hai anh mà hai anh đã nói vậy, thì còn bao nhiêu người đang suy nghĩ về Texas. Thì quý vị phải chuẩn bị nhà cửa ở đây, trước sau nó cũng sẽ lên. Và cái số người càng ngày càng đông, mà càng đông á là cái lộn xộn sẽ rất là nhiều. Do đó quý vị nên cẩn thận.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả đầu tiên trở lại trong phần 2, cho biết hai người ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên là cô.
Hello cô. Phải tôi không?
Dạ đúng rồi. Cô tên gì ạ?
Tôi tên Huệ. Tôi xin chào Việt Tấn với là chú Ẩn. Cháu tôi hỏi câu này. Lần trước tôi nghe ấy là nói là anh biết anh đi mua thuốc mà hồi doctor cho là 3.000 mấy đó, mà anh có cái chương trình nào mua đó mà anh chỉ mua thuốc cùng 300 nên anh cho cái tên nữa thì cho tôi
dạ thì cái hiện tại cái thuốc có nhiều người mà đối với tôi mà tôi bệnh hoạn, tôi bị ung thư, nhưng mà nếu mà tôi mà có cái gì mà tốt tôi cũng sẽ nói cho đồng bào, chứ tôi không có vụ cử kiên mà đừng nói này kia, có nói cũng chết mà không có nói trước sau già thì phải chết. Thì ở đây chị vô cái chương trình, chị vô ví dụ như cái thuốc đó chị trả tiền nhiều quá co-payment, thì chị vô cái website để chị good, chị biết tiếng Anh không? Good rất là tốt. Rồi OX, O tức là R, X là XC đó, chứ không phải là S. goodox.com. Vô trong đó đánh cái tên thuốc vô thì chị sẽ thấy CVS chị phải trả bao nhiêu. Và cái người bác sĩ khi cho to đó là họ sẽ, chị có quyền mua bất cứ chỗ nào, tại vì yên xoan chỗ nào mà trả good á thì chị cứ vào đó, không ai cấm cản cả. Tôi hiện tại tôi uống cái thuốc này á, CVS là 21.000 đô mỗi tháng, nhưng mà có những cái chỗ khác nó bán có 7.000 mấy, nhưng mà có CVS á, nếu tôi mua CVS tôi trả 2.500 đồng tiền copayment mỗi tháng, cái đó thì quá nặng. Nhưng mà tôi vô chỗ này tôi chỉ trả có 390 đồng, thì chữ là good OS rồi đánh cái tên thuốc mà chị đương uống, rồi nói bác sĩ là gửi toa về bên đó, nhưng mà chị phải gọi chỗ đó trước, ngay cả Costco cũng có nằm trong chương trình này nữa. Ok.
Dạ, tôi xin cảm ơn anh
Đặng Việt Tấn. Dạ, vâng, xin chào, chào cô nhé. Dạ. Anh Đặng, bữa hôm Tấn có một người bạn, họ cũng làm bên pharmacist, họ đưa cho Tấn cái thẻ luôn á, có chữ Good OS luôn á. Mình đi mua thuốc, mình chỉ đưa cái thẻ đó ra là họ sẽ bán rẻ cho mình, thì điều này em thấy cũng good hơn, là tại vì họ biết là compare đó anh.
Dạ, tại vì giờ Tấn biết không, có nhiều cái loại thuốc mắc tiền đó, mà quý vị cứ thấy là bác sĩ, thường bác sĩ nó đưa do cái pharmacy của trong trung tâm nó nhiều hơn, mà quý vị không để ý mấy này, nghĩ là bác sĩ làm ở đây thành ra mình phải lấy thuốc ở đây, là cái chuyện đó là không có đúng. Nó sẽ có những cái chỗ rất rẻ, và những chỗ rất rẻ trước khi mình đồng ý cho quý vị trả tiền copayment, nó phải liên lạc với cái insurance của mình, do đó cái chuyện đó là họ làm cho. Và ngay cả ngày hôm qua đó, Diệp Tấn, tôi nhận được một cú điện thoại mà tôi mới biết chỗ này, nó gọi là Drug Assistance Program, và nó nói là mày trả 390 đồng cũng quá mắc đi, tuổi mày đã trên 70 rồi á, nếu mày fill out cái chương trình này á thì mày sẽ được lấy free, là họ phải trả lại cái số tiền đó cho tôi. Ok. Thì sau khi tôi làm xong á, nhưng mà phải một tay tháng 12 tôi mới gọi để lấy application, nếu tôi làm được những chuyện nó good ra tôi sẽ chỉ cho đồng bào. Ok.
Dạ vâng. Bấm vô, quý vị cứ bấm vô Good OX, thì ở đó quý vị đánh cái tên thuốc quý vị vô, thì ở đó nó sẽ hiện ra bao nhiêu cái website của những cái tên
trời
thuốc.
Trời ơi, chị Tấn sẽ thấy cái copayment khác nhau kinh hồn luôn.
Dạ đúng.
Giống như thuốc của tôi đó là Zytiga đó, CVS là tôi phải trả 2.500 đồng, mà trong Costco thì hình như là 400 mấy, mà Kroger chỉ có 265 đồng.
Đúng vậy. Dạ.
Quý vị nhớ ha. Rồi.
Quý vị vừa rồi quý vị Tấn thấy có hai vị gọi vào đó, xin gọi trở lại nha. Chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình. Khi mà chúng tôi finish câu chuyện thì quý vị cố gắng chờ chút xíu, là vì lúc mà đang nói dở một vài câu nó cho nó xong á. Xin được chào vị giả tiếp theo cho đang đợi cho nhân dân cho biết tên ạ. Rồi vặn máy nhỏ lại giùm, ai mới gọi vô đó.
Dạ, em Tình Thái lần trước có hỏi, bây giờ muốn hỏi một câu nữa về giao thông á. Ngay chỗ cái ngõ tư đường á, mà mình muốn quẹo bên tay phải, mà khi đèn đèn của mình là đèn đỏ đó, hướng mình là đèn đỏ, đương nhiên là mình quẹo không có xe cái hướng đó rồi, thì cái coi lúc đường nào thì mình được quẹo rồi.
Ok, khi nào anh thấy mà bên kia không có xe mà anh đang thấy an toàn, nhưng mà nhớ kỹ rằng khi anh đậu tới cái đèn đỏ là cái đầu xe anh không được cán lên cái đường người đi bộ là đầu tiên. Rồi anh nhìn trái nhìn phải không có, nhưng mà anh nhớ cũng phải có đèn xi nhan, gặp mấy ông cảnh sát có nhiều người khó lắm. Do đó khi đúng lực là anh chạy tới sắp sửa khoảng 100 feet tới ngã tư, muốn quẹo phải, anh thấy cái đèn đỏ hay xanh tôi cũng cần biết. Đầu tiên là cái đèn xi nhan là bên phải, rồi tới đó đèn đỏ ra thì đậu cái đầu xe đừng có cán lên đường người đi bộ. Rồi khi anh nhìn trái nhìn phải không thấy xe hoặc là trống ra thì bắt đầu anh quẹo phải. Ok.
Là bất cứ ngã tư nào mình cũng được quẹo dưới những điều kiện.
Bất cứ ngã tư nào anh cũng được quyền quẹo, nhưng trừ cái ngã tư để là no right turn on red, tức là không được quẹo phải ở đèn đỏ.
Yeah.
Tại vì nhiều khi nó có một cái ngã ba mấy bên kia chạy qua, do đó nếu anh quẹo phải, giống như ngay nhà tôi Dịch Tấn chạy vừa ra, Dịch Tấn đi đường kia không thấy, chạy ra là tại vì cái đường nó hình chữ Z, chữ S đó Dịch Tấn, cũng một đường đó, rồi quẹo phải cái quẹo trái, thì không bao giờ cái đường đó cho quẹo phải hết. Lỡ mình vừa quẹo phải xong mình quẹo trái là sẽ bị đụng xe. Do đó chỉ khi nào được quẹo phải, một là ngã ba, hai là ngã tư, nhưng mà bắt buộc phải thẳng hàng với nhau. Tức là cái thẳng góc
đó. Thẳng góc, vuông góc với nhau thì được quẹo.
Nhưng mà nhớ dòm cho kỹ. Rồi, thêm cái nữa, có nhiều người đang bị cái tính cách này. Mặc dù mình được quẹo phải, nhưng mà nếu nó khu trường học đó, nó để cái trường học thì cái đèn ngay trước mặt anh sẽ quẹo phải đó, anh đâu có thấy cái đèn của nó, nhưng mà nó có để tấm bảng rõ ràng. Ok, từ 8 giờ cho tới 9 giờ không được quẹo phải ở đèn đỏ. Đó là tôi thấy có một vài thành phố thôi, không có nhiều, nhưng mà đó là dặn anh luôn.
Rồi anh ha, nhớ cái chữ là no turn on red là không có được quẹo đó nha.
ở sau có thằng nào bóp kèn rồi chạy đó, ok rồi bay thêm cái nữa. Nếu anh chạy á, mà quẹo phải mà nó có hai đường quẹo phải đó, anh hiểu không? Thì thường thường
hai lên
quẹo... thành phố cho anh quẹo phải đường mé bên trong, mà đường mé bên ngoài nó không cho anh quẹo phải. Phải coi kỹ, giống như cái đường mà Industrial ở tại 121 đó, nó có hai đường quẹo phải. Nó để là đường quẹo phải right turn on red, tức là được quyền quẹo phải ở đèn đỏ chỉ có đường trong mà thôi. Mỗi thành phố nó có cái luật riêng của nó, ok?
Dạ, yeah. Yeah. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn chương trình, cảm ơn bác nhiều ạ.
Yeah. Rồi, xin chào anh. Tấn thấy cái đường mà quẹo phải nó hai chiều á, là hai cái turn á, mà phía trước có đèn xanh đèn đỏ mà cái đường trước mặt là nó end á, thì ở đây Tấn thấy có một đường là từ ở trong five wheel, từ ở trong cái đường mà five wheel center boulevard của Dallas Garland, của Garland với lại giáp với lại Saxy đó, thì Tấn không thấy để cái bảng là cấm quẹo cái đó, mà đã nhiều lần Tấn quẹo mà phía sau có cảnh sát mà cảnh sát cũng không có nói gì hết. Thì
nếu
không biết lực lượng sao.
Có cái bảng là chỉ để là right lane turn right on red allowed.
Thì yeah.
Chỉ có đường
đó. Nó không có để bảng gì hết. Dạ. Yeah. Như vậy thì chắc
không
được.
Để, nhưng mà ở đây đa số đụng xe như thế này phải không?
Dạ, yeah, nó cọ nhau.
Mình thấy hai đường quẹo trái, hai đường quẹo phải dù có đèn xanh mũi tên gì đi, quý vị phải biết để ý nha. Đa số là tôi gần bị đụng xe hoài. Đường nằm đường trong nhưng mà khi quẹo phải qua đường bên kia là lấn qua đường bên kia. Quý vị nhớ phải giữ đúng cái lane đó cho đến khi nào không có xe, quý vị mới để đèn xi nhan qua đường bên kia. Ok.
Dạ vâng. Cảm ơn anh. Và trước khi kết thúc chương trình thì anh có lời gì, có cái điều gì cần nói?
Ok,
trong
có vấn đề mà bác Cali hiện tại cái người Trung Đông đó là họ dùng một cái bùa mê thuốc lú gì tôi không biết mà tôi vô 4 tiệm bây giờ họ bàn tán xôn xao vấn đề đó. Họ chỉ lợi nói chuyện với mình, mà sau khi nói chuyện rồi á, họ nói cái gì mình đưa đồ cho họ, rồi một lát tỉnh dậy mới biết là mình bị lấy đồ. Tại tình trạng đó xảy ra đối với người Trung Đông rất nhiều. Cái vấn đề bùa ngải, người Trung Đông cũng giỏi về cái vấn đề gây mê lắm. Và tất cả ở những một vài cái chùa hiện tại ở tại Houston cũng gọi tôi là đường gặp tình trạng trở ngại là người Trung Đông vô, bắt đầu á, là ngoài, đi vô mà giống như kiểu là đuổi nó ra, nó kênh. Thì họ hỏi tôi lực lệ làm sao thì mấy ngày nay tôi cũng trả lời cho hai cái chùa Houston. Thì hiện tại bây giờ quý vị biết rất là tạp nhập từ cái vụ Afghanistan, biên giới mở cửa, quý vị tất cả cẩn thận dùm. Nếu quý vị có đi tiệc đông người Việt Nam hãy mang đồ thiệt để khoe, còn quý vị đi ngoài đường mang đồ giả nó có việc học tức khoe ông Việt Tấn.
Dạ vâng.
Rồi. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị tuần sau.
Vâng, kính chúc sức khỏe đến anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Rồi,
cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Rồi, vâng, quý vị vừa nghe xong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và tuần rồi thì quý vị cũng biết là Dallas đã về. Nhưng mà game thì không có được giống như quý vị thích là Dallas ăn, nhưng mà ăn nhiều quá. Ăn đến nỗi mà không thèm nhả cho người ta. Để cuối cùng lại cái game nó không có ra over. Thì ngày hôm nay và cái tuần vừa rồi đó, thì trong ngày thứ 5 đó, thì anh nào mạnh thì anh đó lại thua. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay Tấn thấy có hai cái tip ở đây. Tấn thấy đó là quý vị đang thích anh New England rất là nhiều trong cái trận ngày hôm nay lúc 7:20. Và game này chơi cũng rất là hay. Và Atlanta vừa rồi thì như quý vị cũng biết là không chỉ được có 3 điểm thôi. Atlanta gặp Dallas kỳ rồi phải không ạ? Để Tấn coi lại. Atlanta đã gặp Dallas Cowboys mà chỉ có tỷ số là 3-43. Dallas ăn đậm luôn. Mà ngày hôm nay Atlanta lại gặp New England. New England thì cũng đang rất là hot đây. New England vừa rồi đã thắng đậm anh Cleveland tới 45-7. Wow! Con số dễ sợ. Mà ngày hôm nay chỉ chấp cái điểm chấp của New England chỉ có là 6.5-7 cho Atlanta mà thôi. Và vừa rồi Atlanta là một cái đội rất là tệ trong tuần vừa rồi. Thì quý vị nhìn vào thì quý vị biết là ai cũng đã thích thằng New England rõ ràng phải không? Ngày hôm nay chắc phải đi ngược rồi. Thằng nào yếu thì mình chọn ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Việt Tấn thích Atlanta. Chỉ nói thích thôi nha quý vị. Nhớ không có được lấy tiền của vợ với lấy tiền tả sữa của con đi chơi game nha. Rồi trong cái cuối tuần này đó thì quý vị thấy là Tampa Bay vừa rồi chơi một trận rất là tệ, rất là tệ. Thì trong cái tuần chủ nhật kỳ này đó, thì không có chơi mà Tampa Bay sẽ chơi vào trận thứ hai và cái điểm chấp tới 11 lần. Thì tới thứ hai này thì chắc chắn là mình sẽ nằm Tampa Bay. Nhưng bây giờ mình bỏ cái trận Tampa Bay đi, tại cái trận Tampa Bay nó nằm tới thứ hai lận. Bây giờ chúng ta chọn một cái team nữa cho cái ngày chủ nhật đi. Quý vị, trong cái trận ngày chủ nhật ngày hôm nay đó thì Việt Tấn thấy có một cái đội mà chơi cũng rất là tệ trong cái ngày chủ nhật vừa rồi. Thì hôm nay chúng ta chọn cái đội này sẽ thắng trong cái trận ngày hôm nay nhé. Ở đây quý vị thấy là Miami và đội New York Jets. Miami cũng chơi rất là hay trong cái trận vừa rồi, đánh với lại đội Oakland, không, đánh với lại Raven, mà set down Raven với số điểm là 22-10. Và bây giờ trở lại, Miami sẽ gặp đội Jets là một đội rất là yếu. Nhưng mà cái tỷ số mà Miami gặp cái đội Jets này là 3.5. Thì Tấn lại thích cái đội Jets hơn là cái đội Miami. Vì Miami vừa rồi đã set down Raven. Đó là hai đội mà mình thích trong tuần lễ này. Chúc quý vị có một ngày thật là vui. Thứ năm, tức là ngày hôm nay, Atlanta là một đội rất là yếu. Nhưng mà Việt Tấn vẫn thích. Và chủ nhật là đội Jets là một đội cũng rất yếu. Nhưng mà Tấn vẫn thích. Hy vọng rằng chỉ có từ quầy tới là lấy tiền sữa thôi. Vâng, người ta xin chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị có một ngày thứ năm thật là vui. Và hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình kỳ sau.